Theo con nghĩ là phần quan trọng ở điểm này là kinh này có thể thứ nhất làm cho giảm tội nghiệp, hay là có thể là mất đi cái tội nghiệp của đời trước. Nếu mà đời trước là đã làm những cái tội nghiệp này gì, nhưng mà thường câu thường nói là nhưng mà câu thường nói là định nghiệp thì bất năng chuyển, cái nghiệp nó đã sẵn có như vậy rồi thì làm sao mà có thể chuyển đổi được. Thì như vậy chẳng lẽ lại là nó mâu thuẫn với lại cái ý nghĩa của kinh này hay chăng? Thì theo con nghĩ á, thì cái thì theo cái ý nghĩa mà ngài ngài Đạo Tín, ngài ngài Tăng Sáng đến gặp nhị tổ cũng vậy, nói về cái phần mà tội phúc bổn không hay là tội nghiệp bổn không đó. Thì khi mà dựa theo cái tinh thần mà sư phụ nói là nếu mà đọc tụng kinh này mà không hiểu đi nữa, dù cho thì cái đó cũng là tích tập cái nhân duyên từ 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 từ. Thì nếu nói về cái phước báo mà nhân thiên đó, thì phước mà nó tăng đó, thì tội nó giảm. Thì theo cái nghĩa của gọi là cái tính cách hữu vi mà nói như thế. Nhưng còn nếu mà nhìn vào căn bản của tội phúc á, thì là chính vì tội phúc nó bổn không, cho nên khi mà hiểu rõ được cái ý chỉ tông chỉ của kinh này, có nghĩa là đã không trụ vào đâu rồi, thì cái tâm đó vô sở trụ, thì làm gì có chỗ có tội phúc mà trụ, hay là tội phúc đó làm gì có chỗ bám vào để mà tội phúc cũng ví như là bụi trần để mà bám vào trong cái chân tâm này. Thì bổn lai vô nhất vật, thì làm gì có một cái vi trần nào hay hay là bụi trần nào mà có thể bám vào trong đó được. Thì chính vì vậy cho nên cái ý nghĩa mà ngài Đức Phật nói ở đây là khi mà hiểu đạt được như vậy, thì cái tội phúc nó hiểu hiểu là được, là nhất thiết là tội phúc bổn không.
Rồi hai nữa ý kiến gì, kiến nghị thổ lộ.